là bên Ấn Độ có ba mùa, một năm có ba mùa, mỗi một mùa có bốn tháng, thành ta không có mùa thu. Mùa thu là Việt Nam, không còn Việt Nam với Trung Quốc là một năm bốn mùa, mùa ba tháng. Thế là bên đây là cái người soạn ra đây thì nhắc lại, mới kỳ trước mình muốn tác nghe nói mùa đông, mà bữa nay đến mùa hè, vô thường nó ma quá như vậy. Đó là để mình nhắc lại cái thời gian hôm qua. Thế rồi nay con sắp tụng lời từ ở Dịch Pháp Đại Thừa với chư Phật đại chúng lặng lặng lắng nghe, còn chưa phải không? Trong đây vị nào biết mình có tội phải sám hối thì được an vui, không sám hối thì tội lỗi dài trên lạng người, không có lỗi nữa thì yên lặng nó biết đại chúng thanh tịnh. Thầy thường thường á, trộn giới Bồ Tát, hai giới thiên tăng là phải thành ta hỏi trước khi mà tụng giới phải trong chúng đang thanh tịnh ta mới tụng giới nha. Hay là nói đem, nếu mà có lỗi thì ra chúng sám hối, nếu điều không làm thì cũng làm. Thì cái chuyện này giờ mới thần phật là thường là các ngài Bồ Tát ra thì Phật đặt giới lại cho ai, cho đại chúng. Mà cái bữa đó Đức Phật ngồi từ đầu hôm không gặp giới, đến nửa đêm cũng không gặp giới, im lặng. Đó là cái tình đó đầu đau, có người không thanh tịnh đó. Rồi thì ngài A Nan thưa Đức Phật, nói đã nửa đêm ngài nên đọc giới cho đại chúng. Ngài Đức Phật im lặng trả lời. Đến chim chóc ở trong rừng trong cây đó, nó hót lên, tức như là sáng rồi, 4-5 giờ sáng, thì A Nan thưa nó cuối đêm rồi, xin Đức Như Lai đọc giới. Đức Như Lai bắt đầu nó nói là khi ta đọc giới trong chúng thanh tịnh, còn trong đây có người không thanh tịnh ta không đọc giới. Mà Đức Phật không nói ai hết. Rồi một kiền liên mới nghi ngờ tại sao trong này có người có tiền theo đọc không thanh tịnh mà Đức Phật không đọc giới như vậy. Dù thần thông ông thấy một vị tỳ kheo ngồi sát Phật giữ tay, tại vì trong cái nhà Bồ Tát tên Vua Ba Tư Nặc cấp cái nhà Bồ Tát, nhà Bồ Tát là một luân hồi nữa, ám mấy thầy với Đức Phật là ở đập giới một lần. Thì ở trên trời nè, ông làm những cái hoa sen, mà hoa sen gắn từ cánh sen mà cánh sen còn vàng tiệm, mấy bữa đó lỡ cánh sen nhỏ nhỏ nó rớt xuống ngay chỗ trúng ngay trong tờ tiền keo, còn các phần vũ tay theo tiền keo không léo, không lấy tay, ông lấy qua xe để cặp nắp, nó lấy cái yên phụ ra, ông lại thấy rồi. Thế thì Đức Phật biết có người không thân tử nên Đức Phật không lấy nhớ. Nó một kiền liên vô thần thông thì nhờ quan sát xong thì kêu là không thanh tịnh mà không phát lộ, hoặc không có không bố tá vậy mới thấy cái ông thì kêu như vậy. Một người đi đứng dậy lấy tay kéo ông này đứng dậy xô ra cửa, tống ra khỏi cửa, nói tại sao ông không thanh tịnh mà ông không sám hối thì Đức Như Lai không nói giới. Nó như vậy là Đức Phật mới là đi một người đi đi vô Đức Phật mới đài nói kỳ sao không làm được vậy. Nếu ông muốn vậy ông phải nói tội lỗi của người ta, nó nói lỗi người ta chứ không, như không nắm cổ tâm tống ra ngoài cửa ông không nói gì hết nè. Cái đó là cái mà trước khi mà Bồ Tát hay nói giới cũng phải hỏi là có thanh tịnh hay không. Trong này có nói là có thanh tịnh thì im lặng, nên là yên lặng nên biết lại chút thanh tịnh. Mà nó nói vậy hồi xưa có thần thông, chứ bây giờ không thông thanh tịnh yên lặng thì nó mới biết đâu đó phải không? Là kia Phật tử là lắm nghe sao khi Đức Phật diệt độ trong thời mà Pháp cái tôn kính Ba La Đề Mộc Xoa. Ba La Đề Mộc Xoa chính là giới Pháp này. Ba La Đề Mộc Xoa là gì? Ba La Đề Mộc Xoa là thiên âm của tiếng Phạn là Pháp Ti Mốc Xa. Mất Ti Mốc Xa đó là tiếng Phạn, mà phiên âm là Ba La Đề Mộc Xoa. Mình dịch cái nghĩa là gì? Biệt giải thoát hay là biệt biệt giải thoát? Biệt giải thoát là mình giữ được cái giới nào giải thoát được nó đấy. Ví dụ ai không giữ được cái giới sáu thì mình giải thoát được cái nghiệp khỏi đó mà còn sát sanh, đó là cái biệt giải thoát. Và từ là ba la đề một soi chính là giới pháp này. Trì giới này như đi đêm tối gặp đèn sáng, như người nghèo được phổ báo, như người bệnh được lành, như người tù được thả, như kẻ đi xa được về nhà. Đó là cái giới này là một chiếc bè báo, như là nó đèn hàng đi đêm mà gặp đèn sáng, như người nghèo được phổ báo. Tại vì nên cái giới này là cái bè báo qua cái khổ cho mình thấy. Đó là trong cái niết bàn nó nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh có Phật tánh, mà nó có Phật tánh như vậy, muốn Phật tánh thiện thì phải trì giới, là chúng nhớ. Nếu trì giới Phật tánh thì còn nếu mình phá giới là thành cái tam vô lậu học, giới trình tuệ, đó là cái điều căn bản của một cái người học Phật. Mà giới đứng đầu, giới đó là cái nền tảng, cái nền chắc để cho cái tòa lầu nó bao nhiêu tầng nó được đứng vững, đó là nhờ giới, thành cái giới là căn bản. Nếu mà lấy giới mà mình phá giới đi mà để tu thiền định hay là đời thường trí huệ thì cái đó là của ngoại đạo, chứ không phải Phật giáo. Nên Phật nó được rõ ràng đó là như cái kiềng mà ba chân, như cái đỉnh ba chân vậy, giới, định và huệ. Ở ngoài nó cũng có định, cũng có huệ của ngoại đạo, nhưng không có giới. Nhớ cái đó là của ngoại đạo, là luôn luôn lúc nào có Phật pháp và phải giới định mới huệ được. Thì chứ không thể bỏ cái thế giới này được. Thế mà ta nói cái giới này như là đi đêm tối đèn sáng, như người nghèo của pháo, như người được làm, như tù được thả, như kẻ đi xa được về nhà, thì nó quý. Nên biết rằng giới pháp này được là thầy sáng suốt, được thầy sáng suốt của đại chúng, không khác Đức Phật còn ở đời. Là khi mà Đức Phật nhập Đức Tinh sắp nhập Đức Bàn, Đức Phật mới nói là cái ngày A Nan. Mà A Nan mới hỏi Đức Phật nha. Nó bạch ngài, ngài khi còn hiện tại bây giờ là tất cả ai cũng nương ngài, ngài làm thầy. Khi mà một ngày mai kia ngài niết bàn rồi, tụi con nương ai để làm thầy? Nên thì Đức Phật mới nói là lấy giới luật làm thầy. Thay dầu ta ở đời này là nếu mà không giới luật thì cũng coi như ta không thấy ta. Nên là cái giới luật là cái điều mà phải quan trọng. Sau thời Phật pháp rồi, Đức Phật đã nhập niết bàn rồi, các ông lấy ba cái đề một xoa để mà duy trì mà thành Phật pháp là làm thầy. Đó là cái giới luật là làm thầy. Nên Đức Phật mới nói là không cách nào Đức Phật ở đời nữa, còn thầy giữ sáng suốt là nếu biết rằng giới pháp là Đức Thầy sáng suốt và đại chúng, không khác Đức Phật còn ở đời. Nếu không có lòng sợ tội thì tâm lành khó nảy nở, cho nên kinh có lời dạy chế xem thường những lỗ nhỏ cho là không lại. Một giọt nước dầu nhỏ mà lần này cả chút lớn, lúc tạo tội từng chừng trong giây phút mà phải tình muốn ngâm chịu khổ người địa ngục. Một phen bị họ lạc mất thân người thì muốn đời khó đặt lại. Cái này rất quan trọng, hay coi như là mình đừng bao giờ khinh những cái lỗ nhỏ. Nó dầu một giọt nước nhỏ như vậy mà đầy cả các cạnh nhiều giọt như vậy đầy cái chút lớn, thế này văn kinh mình tạo tội trong giây phút nó mất càng của ta nhiều năm mà ở trong cái địa ngục. Ta một phen mà khi mất thân người này là khó trở lại. Ta thì nhắc lại ai cũng biết là trong kinh nó qua là con rùa mù 100 năm mới nổi lên biển một lần, có một cái bọng cây như vậy rồi có thể là nó tìm nó được rùa mù 100 năm mới nổi một lần mà giữ được thì cái thân của chúng ta khó lắm. Cái điều này cũng như là khi mà các cô đọc cúng mua hỏa vàng ra mà lót trong giường thái tử Kỳ Đà, mua cái miếng đất là tất kinh tinh xá Kỳ Hoàng ở nước Xá Vệ, thì các cô đọc Đức Phật mới là sai Xá Lợi Phất đến ngay chỗ đó để mà chỉ cách thức tâm thức tinh xá như thế nào cho nó hợp với là cái người xuất gia. Thế thì Xá Lợi Phất khi mà nhờ thợ mà đào xuống dưới ngay cái nền làm cái móng thì thấy cái cái ổ kiến đen đó, Đức Thầy Sáu Lập Pháp mới rơi nước mắt. Vậy là thì kia các cô đọc mới hỏi Sáu Lập Pháp tại sao mà ngài rơi nước mắt vậy. Ngài Sáu Lập Pháp thì mới nói rằng vào thời ca kiếp, nó là vào thời Phật ca kiếp là trước Phật Thích Ca, mà ngay chỗ này mà con kiến ổ kiến này lúc đó đã có, mà giờ này trải qua thời Phật Thích Ca là hàng bao nhiêu triệu triệu năm như vậy mà mấy con kiến này cũng vẫn là kiến, là chúng nhớ rất là khó, khó cho thân người, đều với thân người rất là khó cho thân người, là Đức Phật thường thường ưa nó là khi chúng ta mà bỏ cái thân này rồi mà được cái thân người với được cái thân trời cả một vấn đề, mà đa số lạc vào cái thân quỷ và cái thân thực sanh là phần dễ. Tại quỷ nó đã mấy chục là quỷ, ma cũng còn một việc quỷ là cái thân người hiểu đó. Nó là chúng rất là sợ, chứ không phải là nó qua nó thường. Nó là nó ta đường đường đó, nó nhân thân nam đáp, Phật pháp nam giang. Nó được cái thân người là khó, Phật pháp lại càng khó kia. Mà mình từ thân người mình gặp chánh pháp rồi thì càng. Nó lỡ bây giờ mình được cái thân người mà sanh ra mấy đứa Hồn giáo này đây à. Nào, sanh ra y rác, sanh ra ra lít tan này kia nọ, mấy cái Hồn giáo đâu. Khó dữ lắm chứ không phải là dễ trả một vấn đề. Do đó là chúng ta được con người là cố gắng để mình cái thời này được gặp chánh pháp, chứ giờ mình gặp cái người ở ngóc ngáp và theo đó cũng không chịu đâu. Thế đâu phải là chánh pháp đâu. Ta mình gặp Phật pháp rồi cố gắng để mình tu. Sát trẻ không dừng dường như ngựa chạy, mạng người vô thường mau hơn nước dốc. Ngày nay dầu còn khó bảo đảm được ngày mai, chắc sẽ không dừng dừng như ngựa chạy. Tại chỉ nhớ mình mới thấy cái người kia như vậy năm này năm sau, mấy năm sau mình gặp lại thấy cái tóc bạc thôi, chắc sẽ không dừng. Mỗi ngày mà đây trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật mới là hỏi như Ba Tư Nạp. Ba Tư Nạp một hôm đó mới đi mới tới để mà Phật hành lễ. Hai lời Đức Phật mới hỏi Ba Tư Nạp là cái sự vô thường cái thân không, giờ này ông 60 tuổi so với 50 tuổi như thế nào. Ba Tư Nạp có con đã già ở 50 tuổi, 50 tuổi con già ở 40-30 tuổi, mà chẳng những già từng năm mà nó già từng tháng, từng giờ ngày, từng giờ, từng sáng ra. Vừa sáng ra nó đã già, tất nhiên là cái bào mình thay đổi, là sanh diệt liên tục như vậy. Nên là cái vô thường cho mình thấy, mình mới thấy đó, thấy là như người Tây Phương tôi nói, bạn không bao giờ sống hai lần cùng một dòng nước. Là chúng nhớ mà chú xong thì tắm dòng nước không bao giờ sống lần thứ hai, khó lắm rồi. Như dường như ngựa chạy, hai ngựa chạy nó liên tục như vậy, cũng như là nước dốc, cũng như là nước dốc. Nước dốc thì ở trên dốc thấy cái tháp mà đổ xuống, phải chúng thấy ghê lắm nha. Thế mà mau hơn nước dốc, mà thấy nước dốc đã mau rồi, cái tháp nó đã mau mà nó mau hơn cái mọi người quốc thường. Ngày nay dòng còn có bảo đảm được trong tháp. Đó, có đôi khi một tử một ngồi lấy học, chứ ngày mai nó thấy vô lớp học nữa. Tối thì vô bệnh viện, nó đi nước đi nó ma rồi. Thế là ta nói chết, lên dưới giường, lên giường nhổ nguyện, sống ngày nay có bao giờ được, cái đó là cái thứ đổi lại. Chết dưới giường lên giường nhổ bữa, tiền. Là năm 1969 này. Thì thầy đi học, thầy học nói với thầy Nhật Phật. Thầy mới là lo nồi đi xong chở đưa ông vô bệnh viện Sùng Chính. Hồi trước là bác sĩ Quyết làm giám đốc lại đó. Chứ không bao giờ chúng ta chỉ là một quán sau này hồi trước là bác sĩ Quyết, là học tử của Quế. Rồi mới đưa lại vô đó, rồi có buổi sau có thể bệnh cho vô vô trong phòng có hai người. Hai người thì ở mới chỉ có một đêm thôi, thì mấy thầy ở nhỏ dắt sân cho người viên ra thăm thầy Nhật Phụng, thấy còn đá chân thấy vợ vậy đó. Rồi đó thì tới 7 giờ là mệt, tắm chuông cho người ta qua, thì đã và nó đo rõ cái khi xuống mặt trăng từ những thấp xuống một tiếng đồng hồ sau đi về chùa. Ra thì cái vé của thầy này nằm ở giường này lúc đó là vẫn còn cái sẵn cho đi đeo. Ra rồi dò nó kia cái giường đó còn cái vé còn nguyên. Vé giường còn nguyên cái đó là nó chưa đi. Thầy nó thấy để thấy cái cảnh đó. Chứ là người ta nói cái đó thì nó vé dưới giường lên giường dỗ biển. Mình để cái vé đó mình ngủ mà đó ra mình bệnh ra là gì, người ta kêu đi đâu mà cái vé nó nữa còn nguyên như vậy. Thì nó lên cái sự vui rồi thầy cũng nhớ. Thấy đó là chết đó rồi. Có lắm như vậy. Thế thì đó là ngày nay vào con nó bảo đảm được ngày mai chứ đừng có thôi để lo dài chút cho con cái chút là cái con. Hôm trước thầy có đọc cái bài kệ mà con thầy kia tiếu cái ông bạn Trương Tổ Lưu nhớ chưa đó. Đó là đó là cái tiếu ai bộ ta ai còn bộ cái đó. Nó bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên ông niệm Phật hẹn ba điều chưa rõ vô thường đến chỉ trách viên dương chẳng để cho đâu. Nói chuyện là ai cũng biết, ai có nghe cho anh, có ai chưa nghe không? Không, giờ thầy nói lại cái chuyện này nó cũng là đậm là khắc sâu vào trong cái tâm cảm mình đó, nó tốt rồi. Tại vì cái ông thầy trụ trì ở chùa này á, ông mới có ông nam cư sĩ bạn quen. Ông mới là nói với cái ông này, ông mới con khuyên sao là bác thành Phật cái đạo thành Phật vui mối con chuyện Phật. Thì cái ông kia nói là con còn ba việc để con lo rồi con mới thành Phật. Một là giả đứa con gái, hai là làm mẹ cái nhà, ba là làm cái mộ già, xong rồi mới là thành Phật, yên tâm vui mở thành Phật. Thế thì con gái mình đã rồi, hay rồi là cái mộ già làm rồi, còn cái nhà, nhà ông cất cái nhà lên giáp cầu dông, thợ kéo cây cầu dông lên ông ở dưới rớt xuống chết, xuống cái đầu chết, chết rồi thầy nghe vậy thì cái bữa đó ông lên có cây dao, ngay cái đầu hầu ông làm cái bài thơ bốn câu để tiếu nhớ nha. Thế tại giờ ông này làm tên Trương Tổ Lương. Ông mới viết là bạn thôi là tên Trương Tổ Lưu, khuyên thân ông niệm Phật hẹn ba điều chưa chọn vô thường đến chẳng trách hay chỉ trách chiêu dương chẳng để nhau. Hai chiêu dương thì không để, không để nhau mà sớm quá chứ phải trễ chút. Đó là lúc ở từng bao giờ Phật tử có cái nạn như vậy, sanh thì mừng lắm, mà nhưng chết không ai dám nói, dám nghĩ đó. Đi nha chạy họ không dám nhìn, mà cũng ai khỏi, khóc một người đâu có khỏi, nó lại nhớ nhớ, không ai mà có khỏi, chung vô họ không có ai nào không chung đâu, không có ai mà không chết, nhưng mà nói đến chết là tức kêu, nào không ai giống nó không chung lắm. Nó chết thì xui lắm, không ai tới kia họ phải khỏi, không ai mà khỏi chết nữa. Nhớ cái chỗ này, nên là mình luôn lúc nào học tự nghĩ ta là mở mắt ra mình sẽ chết mệt mẹ. Ta đôi khi là mình lên đây giờ này nằm lên giường nằm chưa hẳn là ngày mai mình còn sống nằm cái giường rồi đó, mà không có mình phải sống tới ngàn năm rồi. Nhớ là của cái tài sản để dành, mà để dành là ta sống ngàn năm. Nên thường thường á, thay thường thường đầu tiên là đó là tiền á thì để trong nhà, mà mình ở thiên đàng trong nhà. Thấy không? Mình ở thiên đàng mà tiền ngân hàng thì sao sợ gì đâu. Mà lúc nào thì tiền để ngân hàng, mình muốn là muốn ở thiên đàng. Thầy cũng nhớ đấy. Thế mình cố gắng để mình sống làm sao mà cho nó nhẹ nhàng. Thế thì thường thường mình thấy mình nghĩ và mình nói nghịch lý thôi. Thế ví dụ như đó là bệnh, tiền bạc để đó. Thế rồi là ăn xài cũng không dám ăn xài, cho ai cũng không dám, bố thí cúng dường cũng không dám, không cho ai hết. Nó để dành để bệnh đúng thuốc. nhớ chưa bệnh mà để nhìn bệnh để uống thuốc. Cái chuyện này này có hai cái nhìn, hai cái là thực tế và của tinh thần. Kỳ đó mà cũng tính chết, chết tính này đau này nó tính chết rồi mà tụi nó hết tài sản thì phải tôi hết, không còn cái gì có bộ đầu còn để lại cho hết, mà nhờ vậy rồi được hết hết rồi. Rồi đồ Phật tử mà được cho như vậy mới bà với nhau không dùng cất một cái nhà để cái đồ đó là chỉ tiền của họ, có cái tâm xã gì để nó hết. Còn bà tự tiền không nè, bà tự tiền không phải sao bà tự bệnh, nó bệnh tiền uống thuốc cũng có tiền, có nhưng cho hết tiền uống thuốc. Còn mình bây giờ chưa bệnh mà phải dành tiền uống thuốc là cái thế đó là sống cho nên nó phải dành uống thuốc để dành đi bệnh viện mà sao bệnh rồi. Nhớ nó mình có nghĩ là đó cho nó là cái là cứ lo gì thế thì coi như là lúc nào tu thì có cố tu, chứ không phải là đi đi vô trong cái bậc linh cái chùa coi cái già trên đó không mà trẻ đó có ảo này đó. Như là từng đó là người ta nói mặt đại lão lai cư niệm Phật tôn phần tha thị chết cái già rồi có niệm Phật mồ quan tuổi trẻ đó mà ra nghĩ ra nếu gì được cái mồ mộ trẻ chứ nên là già ta thường thường xưa nay quan niệm á trẻ thì vui nhà mà già mới vui chùa, già vui chùa được cũng làm gì nữa. Anh nhớ nhá, là Đức Phật nó là quá 60 tuổi không cho họ tiền theo, không cho họ tiền theo. Nó tại vì thì nhỏ thì không đó, không có chịu tu, mà lớn rồi vô chùa lập luận rồi ngồi người ta thở nằm ta nhiều đủ thứ như vậy là làm sao cảm thấy là chủ nhớ là nó mình mạnh lên thôi, nhưng mà nó bệnh là nó là bệnh nó tu cũng không được, nó phải bảo đảm với đại chúng là tu không được, động nhất cái răng con đua tu không được đó, nó dứt thiệt ra mà sao quan giả quá không nổi, mạnh mà không lo tu nó để yếu để già tu không được, trẻ là người đáng tu. Là đại chúng mỗi người nên nhất tâm cần cầu tinh tấn cho biết nhất để lười phóng túng ngủ nghỉ ban đêm mới nhất tâm niệm Phật tâm thiền cho để thời gian cuốn qua vô ích mà sau này phải ăn năn. Đại chúng mỗi người nên nhất tâm cung kính y theo dưới này như pháp mà tu hành. Là chứ đại chúng nay là ngày thứ 15 có trăng là không trăng làm pháp Bồ Tát của Bồ Tát giới đại chúng nên tâm nghỉ. Tại vì nửa tháng một lần, tháng Bồ Tát một lần. Nay là ngày thứ 15 hay ngày thứ 14 có trăng hay không trăng, ví dụ như đó mình Bồ Tát ngày rằm thì ngày thứ 15 có trăng hay không trăng, có trăng. Nếu Bồ Tát giữa tháng thì 15 không có trăng, còn Bồ Tát cuối tháng hoặc giảm 14 ngày hoặc giảm 15 ngày mà không trăng. Nhớ là tại vì cái nước thế nắng thiếu thì 14 ngày, nhớ mà nếu mà 30 thì 15 ngày. Hay thì cái này để làm gì, nhắc là của mình mới là Bồ Tát là nó là quá trăng của nay nghe nó Bồ Tát không trăng nó 15 ngày hôm qua sao nó mau dữ vậy, không dám đâu tu là họ đó ý cho nó vậy. Ai có tội thì bắt lòi, không tội thì im lặng, vì im lặng nên biết lại chúng thân tịnh nên nó đang tụng giới Bồ Tát. Đã đó là cái bài mà đầu tiên trước khi mà trong cái tụng giới Bồ Tát đó là sắp tấn trong cái đại chúng của mình. Đây là mình học ra còn 15 phút nữa mình học xong một bộ vô trong cái văn kinh chính vậy nè. Là coi như là cái chúng ta học đây là học Bồ Tát tâm tâm địa. Tâm địa cái phẩm dưới, cái phần dưới. Tại vì ở trong kinh Phật giảng thì gồm Đức Phật mà nói ra kinh Phật giảng của Bồ Đề là gồm 120 quyển sao là những nhà ký tập, mà gồm 61 phẩm trong kinh Phật giảng và toàn bộ phải là 61 phẩm, mà gồm 120 quyển mà chúng ta chỉ gặp và học có một quyển phẩm thôi là phẩm thứ 10. Cái phẩm này chúng ta đang học là phẩm tăng địa pháp môn thứ 10. còn 60 phẩm kia nó chạy đâu biết, không có trong tạng là không mất, còn đâu phẩm đó thì không biết đâu, chỉ ghi nhớ truyền lại là chỉ có một phẩm tâm địa pháp môn là thứ 10 trong 61 phẩm, mà phẩm này chia làm hai quyển, nhớ là chia hai quyển, quyển thượng là nói 42 tám, đây là cái quyển hạ là phần dưới nói về 10 tập 48 như sinh. Ta thì ở trong cái quyển mà này dịch ra là có cả hai phẩm, phẩm thượng và phẩm hạ. Ta mà đây chúng ta chỉ học cái phẩm hạ thôi là phẩm 10 tập 48 như sinh. Ta thì vô bắt đầu cho cái thông tin cái bản này là của ngày Lạc Thạch ngày dịch. Nó vào cái đạo tầng. Bây giờ Đức Phật Lô Sa Ma thì trong đại chúng lượng khai giảng là lượng giảng tâm địa như trình đầu sở long, nhưng trong số trăm ngàn hàng ngàn sao bất cả chúng phong ngôn ngày đến tâm địa chính là tất cả chư Phật thời đó biết đã giảng, tất cả Phật thời hiện nay sẽ giảng, tất cả Phật học thời hiện tại đương giảng cũng là pháp môn của tất cả Bồ Tát đã học sẽ học và đương học. Thì ở trong cái phẩm này được gọi là tâm địa hay là tâm địa là biểu trưng cho Bồ Tát hành đạo và tu hành cái tâm như đất, tâm như đất. Nên thường thường chúng ta nói chúng ta té xuống đất nhờ đất mà chúng ta đứng dậy, chống trên đất đứng dậy chứ đâu chống hơn không đứng dậy, té xuống đất mà cũng từ nhờ đất mà chúng ta đứng dậy được. Tất cả những cái loài thảo mộc gì cũng từ đó mà nó sanh trưởng, chứ đâu về sanh ra lương thâu đâu, từ đó. Thế thì cái tâm địa này có nghĩa rằng là cái tâm bình đẳng của hàng Bồ Tát. Đất mà mình có đổ cái đồ dơ, đất cũng không buồn, mà mình đổ nước thơm, đất cũng không vui. Thế thì cái người tu hành Đức Phật cũng như cái hàng Bồ Tát cũng là sanh như tâm địa, lấy cái tâm mình lên đất vậy, tàn phản. Đó là ai nói gì mình thấy nó cũng vậy, ai khen mình cũng không vui, mà ai chê mình cũng thấy không buồn. Chứ không phải là bình thường trong kinh ưa nói là pháp không suy bất động, nhớ giờ pháp không là tám mộng gió gì ai kể được vậy, pháp không suy bất động, tám mộng gió thổi mà không có động là gì? Tám mộng gió đi chưa phải
được mất
quen đấy,
khen chê
lợi suy sinh cơ quỷ dự khổ lạc, đó là tám mộng gió. Lợi thấy lợi của mình ăn khi mà làm ăn nó suy sụp buồn, ai theo mà nó sưng đưa mình lên mình thích này. Cơ thì đói mình cũng là thay đổi, khi mà bị quỷ dục mình cũng buồn, à, khi mà khổ khi mà vui thay đổi hết trong tâm mình mà. Thế thì cái này cũng như là tôn ba là bạn thân với Phật ấm, cái bữa đó tôn ba được làm quan tỉnh trưởng ở Phật quốc gia, đồng Phật ấm có chùa bên sau. Tôn ba là cái người học Phật rất giỏi, cái nhà văn nhà thơ rất giỏi, ngay cái dinh của ông mới để ông làm một câu liễn, ông gắn lên, ta gắn lên rồi mỗi buổi sáng rồi theo là Phật ấm đi sách nhỏ đi chợ đi nghe qua ông thầy ở ngoài cửa. Thế thì ông thấy cái câu liễn mới để lên, đại lý Tôn Đông Pha nói rằng là pháp ta được pháp không tám ngọn gió mà không có thở không có động, pháp không siêu bất động. Rồi cái đường mặt ấm mới đứng lại ngay cổng, nó coi cái đồ liễn, coi đồ liễn của Tôn Đông Pha viết. Khi viết rồi là mặt ấm mới kéo quần lên tiểu vô đồ liễn, nó là một lính gác đằng trước nó chạy vô trong nhà vô dinh á, vô trong phòng thưa với Tôn Đông Pha, nó trong thầy chùa nào có mất dạy đi nghe tôi liễn coi rồi ông biểu mâu rồi ông kéo quần ông đá vô trong Phật ấn tức quá, ai mà mất dạy như vậy tôi luôn phải tức quá, từ ở trong phòng chạy ra một câu gặp Phật ấn mà cắm của tôi để trong tám ngọn gió không động mà có mấy giọt nước đáy tôi trong tim tay chút ngày đầu này hai đầu đây rồi đây nó một hôm tại vì hai người này rất là thân mà thân từ cái tiền thân đến mấy giờ nó liền theo là liền một hôm tôi ra cái làm một bài thơ ra bài thơ ta gì thiên cung thiên hào quang chiếm đại thiên bất phát thông suy bất động con tọa tử kim liên. Ông nói là ví dụ cái kiến thức của phẩm giai như Phật hào quang chiếm đại thiên bất thông suy bất động chỉ động để ông thấy cho bốn cái ta lỏng lỏng cái bài thơ này hay quá kêu thần lính nó đem con Phật ấm duyên mà chắc bài hai thơ thì nó hay được Phật ấm ổng phê mà phúc son chữ thảo kia sợ lớn nào trên kia sợ là ra mặt ấm cái nhà phía bên sau bên kia kêu đến ra qua đem qua mặt ấm ông lấy cây viết ông phê càng thể là cái bài này nó hay bằng cái thảo không đó cái tên chỗ nào nha phê thì cái này đem về đưa mặt ấm Phật ấm tức quá tại sao cái bài mình hay vậy mà không Phật tưởng là muốn phê như vậy qua hỏi ông cho biết là ông kêu đến tem chiếc ghe ra chở qua bển qua bển Phật ấm chồng ra đời đó Phật ấm chỉ mặt được chỉ có cái định của tao mà từ một cái kia bay qua trên này vậy đó là cái lỗi năm cuối cùng rồi á là Phật ấm mới đổ được cái tô lông ta ta lô lông ta bữa nó cưới cái cô thiết ta cái con thiết từ 17-18 tuổi cái cô là cô thứ 7 ta về thì Phật ấm là thăm biết chuyện này chưa ta lại thăm thì giờ ông vợ tô lông ta mới nói đâu là tôi mới cưới thiết về ta thầy cho ta thầy mượn điện đêm họ tả ta Phật ấm nhập liền nhận về liền anh về liền thì ông tô lông pha đang dặn cái cô này làm sao kéo được họ nó kéo được ta thì về cái cô này về cái leo lên giường một tấm đồng liền leo một tấm mới là lấy bốn bảy cái lò chắc củi lên đó trong cái đêm đó là mới nhảy qua hết cái lò này nhảy qua lò khác sáng lên rồi một không dễ nè sáng không giận mới nói với cái cô mà biết là có nằm trên giường đó nó phải cái lò lửa này nó đốt con người chỉ cháy một kiếp thôi còn phải cái lò ái dục nó đốt cháy từ kiếp này qua kiếp khác nói vậy ông dẫn cô này trả tôi không ai khi mà dẫn về tới cô tôi không ai hỏi liền nói sao lão già không có làm vậy đâu. Rồi thì cái cô này có nói cái là ông này ổng dùng như mình thần kinh. Hỏi sao nó đốt phải cái lò vậy là hết cái lò này để mà lò khác sao. Rồi ổng nói với em rằng là phải cái lò lửa này đốt chỉ cách xa một kiếp này thôi. Còn phải cái lò ái dục như vậy đốt từ kiếp này qua kiếp khác. Cô hôm nay bắt đầu ngộ tỉnh liền. Tại bệnh đó là một tu là làm gì đạo một ngày ta xét về cái quá khứ ta thì tô nông pha với Phật ấn hai người tu thiền chung giống tu thiền chung ta thì khi mà ngồi thiền như vậy cái Phật ấn và tô nông pha khởi lên cái một cái niệm ở trong thiền định ái dục tô nông pha khi xuất định là biết mới làm cái bài thơ để mà chọc ghẹo tôi ta tiền thân tôi ta hổ thẹn nên coi như chết thì bà cám nó nghĩ rằng cái ông này là một nhà mẫu nhà sư mà ông tu như vậy kiếp sau trở lại vì cái ái dục mà làm con người mà sự tu hành thông minh sẽ phá hành tăng nên thì bà cám mới là theo tôn đông ma, tôn đông ma sang đến đó để ông đổ tôn đông ma rốt cuộc rồi là đổ được tôn đông ma cuối cùng như vậy đó là cái chuyện mà con có phải cái Phật ấm, đó là cả một vấn đề. Hai là đó là con pha mới vậy, là ở trong cái tiết giang có cái bài thơ mà nó hay nhất mà đó giờ ai cũng là truyền lại đó, là ở Lô Sơn đó. Lô Sơn biết cái bài đâu, cái bài mà Lô Sơn liên tỏa chiếc giang triều mà bị đáo tiếng quan hận bất tiêu đáo gì hoàng lai vô lịch sự mà Lô Sơn liên tỏa chiếc giang triều, có nghĩa rằng là mồ mù tỏa Lô Sơn sống chiếc giang thì sông chiếc giang là sáng ngày coi như là sương đi sông bay ra rơi là tỏa mù tỏa trắng này. Là mùa đỏ Lô Sơn sống chiếc giang, khi chưa đến được hậm muôn ngàn, đến rồi về lại không gì lạ, cũng là mùa đỏ Lô Sơn sống chiếc giang. Đó là cái bài thơ của anh Tô Công Pha mà cái bài đã nổi tiếng nhất trong cái gì hết giờ nè. Sao thì thôi mình gặp ở đây để coi câu hỏi là hỏi cái gì hỏi sự lợi ích của anh và hỏi lợi ích cho cái thời đưa con người chúng ta trong nhà hàng kỳ kinh đến chiều về nhà còn trong nhà mà cũng trai nay con được xin một anh của chùa còn dư lên về để cho mình con dùng từ toán tiêu của thành ra chủ của con anh nhà có tâm về nhà trong kinh hàng phương tiện Phật bảo ban cho dạy về nhà có quan trọng thu chúng muốn tiếng hai cả từ lan cho chúng tôi cái hạt từ xưa hay chiều thì đã dám luôn con về dự và nhà dự mà về tư gia chúng con đồng nào hai sáu thời không có một tiền sống như một ngày về cũng qua ta thì đó là cô các cái là đưa ra mà câu hỏi cho hỏi là sự lợi ích của anh nọ á, cái sự lợi ích anh nọ là rất hay cho mình trong chiều á thì cái khoa học cũng á ta cũng là nói là tốt, tại vì cái bao tử chúng ta làm việc nhiều không phải có nhiều là tốt cho cơ thể, nhớ kỹ ăn nó vừa đủ và tiết tiết một chút rồi, còn cái ăn không ăn nọ là không ăn kịp thời là chúng ta ăn chiều không ăn thì cái cơ thể nó rất là nhẹ nhàng trên cái sự tu nhà tướng trên cái diện trừ những người mà nó thiếu sức rồi đó, chứ không ăn không ăn nhiều là làm cái gì mà nó tốt đối với cái cái đường đường cùng mình ăn nhiều nó sanh thực quản, đa số bây giờ là dư nhưng mà thiếu không thiếu gì nữa, đa số là bị dư cái bệnh mà béo phì rất nhiều. Thế là thế này hồi xưa đức Phật cấm ăn kiêng thời là có số mà hàng thì cho trẻ năm mấy tuổi thì lại đang ăn, mới là đức Phật đưa ra cái vấn đề mà không cho ăn chiều ăn kiêng thời thì hàng thì kêu nói hàng với đức Phật nói với nhau nói là cái ông già bao tử tiếng rồi không cấm cho mình ăn, bây giờ còn trẻ mà nói vậy anh cũng dẫn lé ăn lén lén để mà kiếm những gì đó ăn là một thời gian tối đầu nó vượt lên vượt xuống hoặc giả là đủ thứ gì thấy mà không ăn thấy nó có lợi lên nó sống hối thật là cái Phật chưa được miệng thì cái không ăn là tốt cho những người còn nếu mà mình ăn không ăn nhiều mà nó không có đủ sức khỏe thì nó tùy theo cơ thể còn ở đây là con có cái chuyện là con có một cái hỏi này cũng là ta lưu ý nè, là mấy con thì con đi đem cái đạo tràng tụng kinh chiều về có cha mẹ nhà rồi mới là đem cái đồ thức ăn của ở chùa đem về còn dư đó là dư cho cha mẹ dùng, mà hỏi như vậy thì nếu mà thức ăn cho anh cha mẹ ăn vậy có tiêu không? Ta là cái đó sao? À, thì của đàn na thí chủ bây giờ có thứ nhất là mấy thầy cho nhớ là cái đề của tăng cho là mình được quyền, nhưng mà làm sao mà khuyên cha mẹ biết nhân quả biết tu thì cái gì đó không ngại gì, còn nếu mà ăn không biết tu thì cái đó là có thiếu nợ của chùa, nhớ. Đó là Đức Phật là mới nói là điều làm gì á, cái trong mà nuôi dưỡng cái này cái khác thì mà trả ơn bằng cách là cho xuất gia hoặc giả là trao tâm như một giới biết nhân quả. Thế thì những cái người thế gian là nó nuôi cha mẹ nó khác hơn cái người xuất thế gian, rồi cái người xuất gia, cái người xuất gia là nuôi á là dầu tay trong kinh Đức Phật có nói da trái cổng cha giả mặt cổng mẹ đi giáp vào núi hung tu di này, cái chân mình mà nó mò tới đầu gối cũng chưa trả ơn cha mẹ trọn vẹn được. Dạ, trong ơn cha mẹ rất là lớn. Nên Đức Phật nói người tu mới trả ơn cha mẹ trọn vẹn được bằng cách là không phải nuôi cái thân này của cha mẹ không, mà nuôi cả cái tinh thần. Ví dụ như ông ngoài là thập nhị tứ hiếu, vậy là tứ hiếu á là những người mà không hiếu giàu đó là ai gì là mạnh tử là phải chặt cát là khóc để mà mang nó mọc đấy. Của Nho giáo thì chỉ nuôi cha mẹ là được một thân thôi, lo cho cha mẹ khi chết, nhưng cái thần thức của cha mẹ có đọa lạc không? Ví dụ cha mẹ mình uống thuốc ăn con gà mình bắt mình làm thì nó là mình đau khổ, đâu phải không biết nói gì mọi người nhớ mình tạo cái tội cha mẹ mà làm cho cái cha mẹ biết nhân quả, biết tội phước chính đó mình trả ơn mọi người, là mình độ cha mẹ cái thân này rồi mình là độ cha mẹ cái tâm nữa, cha mẹ khỏi lo lại, đó là cái điều mà chúng ta là báo hiếu tội vậy. Nên còn ăn đây nên thì có thể là mình khuyên cha mẹ mình biết nhân quả, biết tu thì cái việc đó là không có cho cha mẹ mình không biết nhân quả không tu thì mình lấy đầu có cái chùa ăn rồi có cha mẹ mình đó có tội. Còn trong hai vị họ bắt con trai thì đúng lẽ ra thì một ngày một đêm nha là 24 tiếng, nhưng một hoàn cảnh bây giờ chùa nào cũng chiều xả giới, không thật sự xả giới trên hình thức giới là chúng ta có thể về nhà mà giữ cho đúng 24 tiếng, 7 giờ sáng nay gọi giới 7 giờ sáng mai sẽ hết. Giờ bây giờ đến giờ đợi không có chung cái hoàn cảnh bây giờ là bất tiện, là ví dụ như đau như vậy rồi chỗ vệ sinh ăn ở là có phương tiện đúng là nghĩa là gì nè.
Chúng ta